Chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một số ghi chép và bài viết về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cụ thể là về hai thực hành rất đặc trưng của ông, triết lý thở và cười và cả nghệ thuật thư pháp thiền vị nữa. Mục tiêu của chúng ta là thử tìm hiểu xem làm thế nào những cái hành động có vẻ rất bình thường này lại có thể chứa đựng sức mạnh giúp chúng ta tìm thấy bình an trong cuộc sống có phần bộn bề này. Chúng ta bắt đầu với thở và cười nhé. Nghe thì có vẻ đơn giản quá nhỉ? Nhưng mà nguồn tư liệu cho thấy đây là cả một triết lý sống đấy. Thiền sư có nói, thở vào, biết đang thở vào, thở ra, biết đang thở ra. Chỉ vậy thôi sao? Cái cốt lõi thực sự ở đây là gì nhỉ?
Cái hay, theo tôi thấy, chính là ở cái sự đơn giản mà lại sâu sắc ấy ạ. Nó không phải là một kỹ thuật gì đó cao siêu phức tạp đâu, mà nó như một lời mời ấy, một lời mời quay về với thực tại.
À, quay về thực tại.
Vâng. Khi mà tâm trí mình cứ lo lắng chuyện quá khứ hay là nghĩ ngợi về tương lai, thì hơi thở chính là cái neo, nó giữ mình lại với giây phút này, nơi duy nhất mà sự sống thực sự đang diễn ra.
Một cái neo.
Đúng thế. Và cả nụ cười nữa. Chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi, không cần phải cười phá lên đâu. Nó giống như mình thả lỏng cơ mặt và cả tâm hồn mình nữa. Nó giúp làm dịu đi những căng thẳng, mở lòng mình ra một chút. Các ghi chép đều nhấn mạnh đây là một công cụ rất thực tế.
Thực tế à?
Vâng, để mình đối diện với cảm xúc khó khăn hàng ngày ấy ạ, chứ không phải cái gì đó xa vời. Ví dụ như là khi mình đang kẹt xe chẳng hạn, hay là gặp chuyện gì đó bực mình, thay vì mình phản ứng theo thói quen cũ, thì chỉ cần nhớ quay về hơi thở, rồi nở một nụ cười thật nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đã khác rồi.
À, ra thế. Tức là nó giúp xây dựng sự bình an từ bên trong, từng chút một.
Chính xác, nó là nền tảng đấy ạ.
Tôi hiểu rồi. Sự chú tâm vào những gì đang diễn ra, ngay cả cái hành động cơ bản nhất là thở. Thật thú vị là nó không đòi hỏi mình phải ngồi yên một chỗ. Thế còn cái nguyên tắc về sự chú tâm này, thiền sư còn đưa nó vào một lĩnh vực khác hẳn là thư pháp. Đây đâu chỉ đơn thuần là viết chữ cho đẹp đúng không?
Vâng, đúng vậy. Với thiền sư Thích Nhất Hạnh thì thư pháp không phải là để trình diễn kỹ thuật hay là để trở thành một nhà thư pháp theo cái nghĩa thông thường đâu ạ. Ông bắt đầu thực hành này vào khoảng năm 1994 và mục đích chính là như một phương tiện để nuôi dưỡng và cả chia sẻ nữa, cái năng lượng chánh niệm.
Chánh niệm, tức là ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra.
Vâng, ý thức rõ ràng những gì đang xảy ra trong mình và xung quanh mình ngay lúc này.
Mà không phán xét.
Ông từng chia sẻ một câu rất hay, tôi nhớ là trong thư pháp của tôi có mực, có trà, có hơi thở, có chánh niệm và sự tập trung. Viết thư pháp là một môn thiền định.
À, một môn thiền định.
Vâng, nghĩa là toàn bộ cái quá trình từ lúc chuẩn bị mực, cầm bút, cho đến từng nhát vẽ, tất cả đều là một bài thực hành thiền.
Tôi thực sự ấn tượng với cái chi tiết là thiền sư kết hợp hơi thở với từng nét vẽ. Ví dụ như là vẽ một vòng tròn thì hít vào nửa vòng đầu, rồi thở ra khi vẽ nửa vòng còn lại.
Đúng thế ạ.
Nó làm cho việc viết chữ không còn là kỹ thuật nữa nhỉ? Mà nó giống như là một điệu nhảy của tâm trí và cơ thể vậy.
Chính xác. Nó giúp mình có mặt trọn vẹn trong cái giây phút đó.
Nguồn tư liệu có nói rõ hơn không? Tại sao lại là thư pháp mà không phải ví dụ hội họa?
Các ghi chép thì không đi sâu vào lý do tại sao chọn thư pháp thay vì loại hình khác, nhưng mà họ nhấn mạnh vào cái cách ông thực hành nó. Cái quá trình viết thư pháp ấy, nó đòi hỏi sự tập trung rất cao vào từng nét bút, rồi sự tương tác giữa mực và giấy, tự nó đã là một bài thực hành về định tâm rất sâu sắc rồi.
Tức là mỗi nét cọ đều cần sự có mặt tròn vẹn.
Vâng. Khi viết, ông nói là ông kết nối sâu sắc với hơi thở, với hiện tại. Và ông còn cảm nhận được cả năng lượng của tổ tiên, của thầy tổ trong mình nữa.
Wow!
Nên là nét chữ của ông, dù là tiếng Việt hay tiếng Anh, thường trông rất đơn giản, rất tự do, không có vẻ gì là cầu kỳ cả. Nhưng mà nó lại toát lên một cái năng lượng bình yên, tĩnh lặng lạ lắm.
Và những cái thông điệp trong thư pháp đó cũng rất cô đọng phải không? Giống như những lời nhắc nhở thức thì.
Đúng vậy ạ. Chúng như những tiếng chuông chánh niệm vậy. Ngắn gọn mà mạnh mẽ. Ví dụ như câu, breathe. You are alive.
Thở đi, bạn đang còn sống.
Vâng, một lời nhắc rất trực diện về giá trị của sự sống ngay trong từng hơi thở này.
Hay thật.
Hoặc là câu peace is every step.
An lạc trong mỗi bước chân.
Vâng, nó gợi ý rằng bình an không phải đợi đến lúc nào đó mới có, mà nó có thể được tìm thấy ngay trong từng hành động nhỏ bé hàng ngày của mình, như là đi bộ, rửa bát hay là uống trà.
À, tìm thấy bình an ngay trong những việc thường nhật.
Vâng. Và còn câu rất nổi tiếng nữa là no mud, no lotus.
Không bùn, không sen. Câu này thì quá quen thuộc rồi.
Nó không chỉ nói về việc chấp nhận khổ đau đâu ạ. Mà sâu hơn, nó nói về cái sự tương tức, cái sự nương tựa lẫn nhau giữa khổ đau và hạnh phúc. Giống như hoa sen ấy, nó cần bùn để mà nở hoa rực rỡ. Thì hạnh phúc đích thực cũng cần được vun trồng từ chính việc mình hiểu và chuyển hóa những khó khăn, khổ đau trong cuộc sống.
Một góc nhìn rất sâu sắc về khổ đau và hạnh phúc. Và những tác phẩm thư pháp này cũng đã được mang đi triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới, thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Vâng, đúng thế ạ. Rõ ràng chúng không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà mỗi tác phẩm giống như một lời mời gọi dừng lại, hít thở và tiếp xúc với cái hiện tại.
Vậy thì qua những gì chúng ta vừa trao đổi từ các nguồn tư liệu này, có thể thấy rất rõ là Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã biến những hành động tưởng chừng rất bình dị như là thở này, cười này hay là viết chữ thành những con đường thực sự để quay về với chính mình, để nuôi dưỡng sự bình an ở bên trong.
Vâng.
Chúng không phải là lý thuyết gì đó xa vời cả, mà là những công cụ rất hữu hiệu cho cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
Điều mà tôi thấy thực sự đáng chú ý ạ, là cách ông dùng chính những cái thực hành đơn giản này, hơi thở, nụ cười, nét bút, để tạo ra sự kết nối.
Kết nối?
Vâng, kết nối con người với hơi thở của chính họ, với khoảnh khắc hiện tại, và qua đó kết nối mọi người với nhau bằng sự bình an, bằng lòng từ bi và tuệ giác. Mỗi nét bút, mỗi lời dạy về hơi thở và nụ cười, nó đều là một sự tiếp xúc rất chân thành với cuộc sống.
Ừ, một sự tiếp xúc chân thành. Điều này làm tôi nảy ra một suy nghĩ cuối cùng này. Nếu như hơi thở, nụ cười hay thậm chí là việc viết một nét chữ thôi đều có thể trở thành thiền định khi mà chúng ta thực hiện với sự chú tâm trọn vẹn. Vậy thì liệu còn bao nhiêu những hành động thường nhật khác trong cuộc sống của chúng ta nữa? Ví dụ như là nấu ăn, đi bộ hay đơn giản là lắng nghe một người khác nói chuyện. Liệu chúng có thể được chúng ta chuyển hóa thành những thực hành để nuôi dưỡng bình an hay không? Nếu chúng ta thực sự mang cái sự ý thức, sự có mặt của mình vào trong những hành động đó. Một câu hỏi đáng để suy ngẫm đấy chứ nhỉ?